Xin tất cả đại chúng trở về hơi thở. Mắt mở ra, đừng có nhắm lại, tuyệt đối không nhắm mắt khi ngồi thiền. Mở ra 1/3 hoặc là 2/3, nhìn xuống về phía trước. Đầu tiên là trở về với hơi thở. Trở về hơi thở. Hơi thở vào dài. Biết hơi thở vào dài. Hơi thở ra dài, biết hơi thở ra dài. Hơi thở vào ngắn, biết hơi thở vào ngắn. Thở ra ngắn, biết là thở ra ngắn. Nương theo hơi thở. Thở vào, thở ra. Nhận biết rõ ràng. Cảm nhận sự chuyển động của hơi thở. Khi cảm nhận sự chuyển động của hơi thở thì chúng ta sẽ thấy 3 phần chuyển động. Một là phần thứ nhất là ở ngay lồng ngực. Chuyển động thứ hai là ở ngay bụng. Chuyển động thứ ba là ngay ở chóp mũi. Thứ hai là đặt niệm ở trước mặt. Tức là cái nhìn của mình á, mở rộng hết mức ra. Tuy là mắt mình nhìn xuống nhưng mà mở rộng cái tầm nhìn của mình ra hai bên. Mở rộng hết mức. Nhớ nha, khi ngồi thiền tuyệt đối là không nhắm mắt. Nhắm mắt một hồi mình sẽ vào trong cái cảnh si và đi vào trong cái trạng thái tưởng cũng như là hôn trầm. Cho nên khi ngồi mắt tuy nhìn xuống về phía trước nhưng mà mở rộng cái tầm nhìn hết mức ra hai bên. Và cái thứ ba là nội tâm tỉnh giác. Ở bên trong tâm của mình phải nhận biết sáng tỏ hơi thở, thấy rõ tầm nhìn và coi cái sự động chuyển của hơi thở. Khi mình thấy cái sự động chuyển của hơi thở ở giữa lồng ngực, bây giờ bắt đầu mở rộng cái cảm giác. Mở rộng cái cảm giác của mình, gọi là cảm giác toàn thân. Thở vào, thở ra, mình cảm giác toàn thân. Tức là mở cái cảm giác giữa lồng ngực nó ra tới vai, tới đỉnh đầu, tới gót chân. Mình nhận biết là cái chân của mình đang chạm với mặt đất. Cái tay mình đang để trên đầu gối, mình nhận biết. Tất cả những cái chỗ mà cái thân mình nó chạm á, mình phải nhận biết cảm giác toàn thân. Từ đỉnh đầu cho tới gót chân đều cảm nhận được cái cảm giác đó hết. Hơi thở nhẹ nhàng, tầm nhìn rõ ràng, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác. Thở vào, thở ra. Hãy quán chiếu, hãy chiêm nghiệm rằng ngay giây phút này ta đã bỏ hết những cái tham muốn tầm thường ở thế gian. Những cái tham muốn mệt mỏi, dao động, thấp kém ở cuộc đời, ta đã lìa được chúng hết rồi. Ta đã lìa bỏ nó hết rồi. Và ngay bây giờ, mỗi một hơi thở của mình thật là nhẹ nhàng làm sao, thật là an tịnh làm sao, thật là thư thái làm sao, khi ta đã lìa bỏ hết những cái thứ thú vui thấp kém. Và giờ phút này ta có được một cái niềm an tịnh kỳ diệu nhẹ nhàng ngay tại giờ phút này. Cảm nhận sự nhẹ nhàng, sự an tịnh, sự hỷ lạc của thân tâm. Nhìn sâu sắc sẽ thấy cái hơi thở sanh diệt liên tục, vào ra liên tục, vai mượn liên tục, vô thường liên tục, thay đổi liên tục, mong manh và tạm bợ, rỗng không và không có cốt lõi, chính là hơi thở này. Cảm nhận sâu sắc sự tạm bợ của hơi thở này. Sự biến đổi của hơi thở này. Sự không cố định của hơi thở này. Nhìn kỹ hơi thở, trở về các cái yếu tố mà chúng ta đang thực tập. Tầm nhìn mở rộng hết cỡ ra, không được nhắm mắt. Nội tâm tỉnh giác, cảm giác toàn thân. Thở vào, thở ra làm cho thân tâm lắng dịu. Sao? Đại chúng thấy sao? Có khỏe không? Có khỏe chút nào không? Nếu người nào khéo tác ý có thể vào sơ thiền. Không phải nói chuyện giỡn. Nói nghiêm túc, không phải nói chuyện giỡn. Sơ thiền là một cái điều rất là có thể thực chứng được. Nếu mà cái người thực tập quen, bất cứ chỗ nào muốn vào sơ thiền là vào sơ thiền. Tại vì mình tu mà mình không có đặt cái mục tiêu, cái lý tưởng, cái sự hành trì. Cho nên khi nói tới những cái cảnh giới mà thực tập, mình thấy nó xa vời lắm. Mình thấy nó giống như chim bao vậy đó. Còn nếu mình có thực tập á, thì cái chuyện đó là chuyện bình thường. Thậm chí có những người cư sĩ mà đạt tới tứ thiền. Đó là sự thật. Mà mình ngồi xuất gia mà suốt cuộc đời của mình tu mà mình không nếm được một chút hương vị của sơ thiền á, của cái tâm mà xả ly dục lạc á, để cảm nhận được cái sự thanh thoát á, thì coi như là rất uổng. Nên hôm nay là mình thành chỉ giới thiệu một chút xíu thôi, một tí xíu của cái bước thực tập sơ cấp. Và các quý đệ thấy rằng đó là thường thường mình ngồi đó là mình nhắm mắt, phải không? Phải không? Mình ngồi hồi là dễ nhắm mắt lắm. Mà nhắm mắt á, thứ nhất là mình sẽ dễ đi vào hôn trầm. Thứ hai á, là mình rất dễ đi vào cái chỗ cái tưởng quẩn. Những cái hình bóng này kia nọ nó hiện ra. Và lúc đó mình không có rõ ràng. Thậm chí cái sự an định của tâm mình có khi mình cũng do tưởng ra nữa, không phải. Cho nên nó là nhìn xuống nhưng mà đặt niệm ngay trước mặt. Đây là những cái từ ở trong chánh tạng không á, chứ không phải tự động mình mà sáng chế ra. Đức Phật dạy ở trong kinh A Hàm và kinh Tạng Pali, đặt niệm ngay trước mặt, tức là cái sự chánh niệm của mình nó đặt ngay phía trước, mở rộng cái tầm nhìn ra, thì cái nhìn đó nó rất là vững vàng, nó rất là vững chắc. Và cái thân mình đó thì là vững chắc như núi xanh. Mà cái tâm mình đó, chánh niệm thì thảnh thơi vườn mây trắng. Và cái tầm nhìn mình nó rõ ràng, nó sáng tỏ giống như mặt trời. Cho nên cái lúc mình ngồi thực tập như vậy đó thì cái hiệu quả của nó rất là lớn. Còn này mình leo lên mình ngồi mình cũng không biết tới đâu tới. Thấy không? Mình không có cái phương pháp, mình không có cái sự mà thực tập rõ ràng, có đường lối, có tâm chỉ á. Thì cái ngồi của mình nó có khi là 5, 7 năm, 10 năm không có kết quả bao nhiêu hết á. Các vấn đề thấy khi mình ngồi như vậy là mình làm biết bao nhiêu cái công việc. Còn cái ngồi bình thường của mình cứ leo lên để ra rồi ngồi thở ngồi rồi cũng không biết đâu, đâu là đâu cũng không biết. Niệm câu niệm Phật thôi, niệm cũng không xong. Cho nên cái này mình ngồi thì có vấn đề thấy như vậy là bao nhiêu, mình làm bao nhiêu thứ. Vừa theo hơi thở vào ra. À, rồi vừa nhận biết cái sự động chuyển của hơi thở ở mấy chỗ. À, rồi kế đó là sao nữa? Mở rộng cái cảm giác hơi thở nó ra toàn thân. Từ đỉnh đầu cho tới gót chân mình phải nhận biết cái chỗ nào tiếp xúc với cái gì, mình phải nhận biết. Cảm giác toàn thân. Rồi cái tầm nhìn của mình nó đặt niệm ngay trước mặt, mở rộng ra. Mở rộng cái thấy ra. Nội tâm tỉnh giác, đặt niệm ngay trước mặt, an tịnh thân hành, cảm giác toàn thân. Đó là những cái hơi thở ở trong 16 phép quán niệm hơi thở Đức Thế Tôn dạy trong cái phần quán thân của kinh Tứ Niệm Xứ. Và cái này các huynh đệ nếu mà thực tập đó, trong khi ngồi tĩnh tâm thì các huynh đệ sẽ thấy tuyệt vời lắm, đặc biệt lắm. Nó khác với cái mình tu thông thường rất là nhiều lần. Và cái sự chánh niệm tỉnh giác mà vững chắc thảnh thơi của mình á, sáng tỏ của mình á, nó rất là mạnh mẽ. Chứ không phải cái ngồi thông thường mà gật gù đó ngồi đó rồi cũng không biết, tôi chờ hết giờ đánh kiển thôi. Uổng lắm. Cũng một giờ mà cái người đó ngồi cũng nửa tiếng mà ta ngồi ta được an tịnh. An tịnh, ta được thảnh thơi, ta được tịnh lạc. Thậm chí ta nếm được cái hương vị của sơ thiền, lìa những cái tham muốn thấp hèn của thế gian, để ta cảm nhận được cái sự an tịnh trong cái giây phút hiện tại. Nhưng mà cũng ngồi nửa tiếng đó mà ngồi 7 năm cũng không thấy gì hết đó, tại mình thực hành không có đúng pháp. Chỗ này là chỗ quan trọng. Các huynh đệ về xem lại cái phần 16 hơi thở, xem những hơi thở đầu thôi, cho tới cái chỗ cảm giác toàn thân thôi, đọc tới đọc lui nghiền ngẫm rồi thực tập cho nó đúng giống vậy. Và coi lại cái phần sơ thiền ở trong kinh Tạng Pali, phải chính xác từng chữ từng câu. Rồi mình thực tập y theo đó là mình được. Trong vòng, nếu mà cái người nào mà có duyên lành mau lắm, mau lắm, không đầy một tháng đâu, thì các người này sẽ thấy là nó khác dữ lắm. Một tuần thôi cũng sẽ thấy là khác, nếu mà mình á có để tâm, có chuyên chú, có thực tập. Vô thường với cái ý nghĩa là hoại diệt. Thì tất cả mọi cái danh pháp sắc pháp á, sanh lên rồi phải diệt cả thải, hay có rồi lại không, là nghĩa của vô thường. Như nãy Minh Thành là thỉnh cái tiếng chuông, hoặc là quay cái chuông đó. Mà nếu cái người nào mà có chú tâm mà quán chiếu đó, thì sẽ thấy được cái tiếng chuông nó sanh diệt. Nếu mà cái người nào mà có thực tập quán chiếu á, thì mình sẽ thấy cái sanh diệt nó liên tục hàng ngày. Nó diễn ra, nó sanh lên rồi diệt, rồi có rồi không, liên tục, lúc nào cũng có hết đó. Còn cái mà mình để mình học, mình hiểu vô thường là gì, rồi mình ghi vô tập, rồi xong rồi về mình chờ làm bài kiểm tra, hỏi tới đâu rồi móc ra lật gì, hay đang kiếm, đang viết, thì cái đó khác. Còn cái người mà học mà gọi là chân tu thật học đó, là cái người đó đem cái vô thường đó vào ở trong con mắt của mình, vào ở trong trái tim của mình, vào ở trong cái trí huệ của mình, để mà mình quán chiếu. Cho nên á, hiểu về vô thường như thế nào? Tất cả các pháp hữu vi, trong đó gồm có là 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. Bây giờ nói gần thôi 5 uẩn. Mời một ni sinh nào đó lên đây. Cái đây là một cái nhân duyên lành, rất là thù thắng, là chúng ta sẽ y theo trong tạng kinh. Và có những cái bậc thiện tri thức đã tu tập, có cái lợi ích rất là lớn, và Minh Thành được tiếp nhận, và mình thấy được cái nó thật sự là sâu xa, mà thật sự là thực tế, thật sự là rất rõ ràng. Cho nên Minh Thành hôm nay sẽ tặng cho các huynh đệ là trước khi Minh Thành vào thất, giảng xong ở đây Minh Thành sẽ về núi 10 giờ đêm, và 5 giờ sáng mình sẽ lên thất ở trên rừng. Bây giờ đầu tiên đó là nhận diện về sắc quẩn á, thì là Đức Thế Tôn á, lấy cái hơi thở làm cái chuẩn. Bây giờ cô trở về hơi thở, mắt nhìn xuống về phía trước, khoảng chừng vừa cái tầm thôi, chừng thước rưỡi, hai thước. Quay trở về hơi thở, quay trở về hơi thở và cảm nhận coi cái hơi thở bây giờ nó ra làm sao.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Con bạch thầy và toàn thể đại chúng, hiện hơi thở của con là hít vào con biết con đang và thở ra con biết con đang thở ra.
Bây giờ coi cái chuyển động hơi thở nó ở chỗ nào.
Chuyển động hơi thở của con vào từ mũi và xuống đến bụng, và cho từ lòng bụng đi ra và đầu chóp mũi. A Di Đà Phật. Nó mát mát ở chóp mũi của con.
Và bây giờ nhìn lại coi trong ba cái cảm thọ vui, cảm thọ khổ, hay là cảm thọ dễ chịu, cảm thọ khó chịu, và cảm thọ không dễ chịu, không khó chịu, bây giờ đang thuộc loại cảm thọ nào?
Con bạch thầy, cảm thọ của con bây giờ là hơi bị run.
Như vậy cái cảm thọ đó là dễ chịu hay khó chịu?
Dạ, cảm thọ khó chịu. A Di Đà Phật.
Rồi bây giờ đó, tưởng là những cái hình bóng ở trong nội tâm của mình, hiện tại bây giờ nó đang tưởng cái gì? Nó có những hình bóng ở trong tâm mình á.
Bây giờ trong tâm con không có hình bóng gì ngoài hơi thở của con.
Cái hình bóng hơi thở đó chính là tưởng quẩn. Rồi hiện tại bây giờ đó là nó có nói cái gì ở trong đó không?
A Di Đà Phật, con bạch thầy, khi con bước chân lên đây là con suy nghĩ rất là chín chắn, là con nguyện làm sao mà con và các huynh đệ được lãnh hội giáo pháp của thầy. A Di Đà Phật.
Cái suy nghĩ nói thầm thầm ở trong tâm của mình đó là hành, ý hành. Nó có ba loại hành: thân hành, khẩu hành và ý hành. Thân hành là cái hành động của thân, khẩu hành là lời nói của miệng, và ý hành là những cái suy nghĩ, những cái lời nói thầm ở trong tâm của mình. Đó là thuộc về ý hành. Và thức á, là cái nhận biết được tất cả những cái nãy giờ nói đó, thọ tưởng hành, sắc thọ tưởng hành. Thức là cái rõ biết sắc pháp. Cái rõ biết được cái hơi thở nãy giờ nó là sao, rõ biết được bây giờ còn có cái cảm giác run run đó. Rồi đó là rõ biết được cái suy nghĩ rằng con lên đây con sẽ cố gắng làm sao để mà huynh đệ này kia nọ học được tốt, tiếp nhận cái pháp được sâu sắc đó. Cái mà rõ biết những cái nãy giờ đó, cái đó gọi là thức quẩn. Chỗ này là chỗ rất sâu sắc. Ngày nào mình lên mình cũng tụng chiếu kiên ngũ quẩn dài không hết đó, nhưng mà bình thường mình không nhận diện được ngũ quẩn. Đây là phương pháp nhận diện năm quẩn. Hôm trước á, Minh Thành nhớ rằng đã có chia sẻ cho đại chúng rồi đó, tức là đọc ở trong kinh tạng Bali mà Đức Phật nói này các tỳ kheo, đây là sắc, là đó là hồi nãy nói là nói đơn giản cái hơi thở thôi, nhưng mà thật sự đó là mình phải nhận thức được sắc thân này đó là sắc quẩn. Mình loại, mình đào thải cái tư tưởng rằng tôi và của tôi mới được. Nếu không, hôm trước đã nói rồi, bữa trước đã nói rồi, trong cái suy nghĩ của mình là mình phải loại bỏ, mình tẩy trừ, mình đào thải cái ý nghĩ rằng tôi và của tôi. Và mình chỉ thấy rằng đây là thân, sắc thân, đây là sắc pháp, đây là vật chất. Thì cái đó mới được gọi rằng mình có được cái trí để nhận diện về sắc quẩn rất là sâu sắc. Còn nếu mà lúc nào mình cứ suy nghĩ rằng đây là tôi, đây là của tôi, cái này là tất cả những cái tôi làm hay, tôi làm đẹp, tôi làm giỏi, tôi làm hơn người kia, tôi tài hơn người kia, tất cả những cái đó là mình chưa có thấy được năm quẩn. Mà nói rõ là chưa thấy được sắc quẩn. Mình lại thấy cái tu hành nó thâm sâu vậy. Ở trong suy nghĩ mình á, mình cứ gắn cái chữ tôi vô là mình chưa thấy được sắc quẩn. Tại vì mình đồng quá, sắc quẩn là mình ở trong sắc quẩn ở trong mình chính là sắc quẩn của đó. Tất cả những cái đó đều là cái kiến chấp về ngũ quẩn hết. Và Đức Thế Tôn nói ở trong Chánh Tạng, Pali Tạng. Cho nên á, cái pháp hành thiền tuệ đó là gì? Đi thì mình niệm niệm ở trong tâm mình là nè, sắc đi, thân đi, vật chất nó đi, chứ không phải mình đi. Này khó hay dễ ta? Khó hay dễ? Khó mà làm được đó, thì mới gọi là đa văn thánh đệ tử, mới gọi là người xuất thế, chứ mình đâu phải người thế gian. Còn nếu mà mình không làm, mình nó khó là thôi kệ, thì mình là vĩnh viễn không phải là xuất thế. Mình ở trong thế hoài thôi. Sắc đi, thân đi, chứ không có cái mình đi. Đó, cho nên cái bước thứ nhất này là một cái bước là khó ăn này nè. Cho nên bây giờ trở về nhà đọc cho kỹ cái phần niệm thân ở trong tứ niệm xứ. Cái phương pháp niệm thân này nó có 6 phần. Niệm hơi thở, niệm hoài nghi, niệm hành động, niệm tứ đại, niệm bất tịnh và niệm tử thi. 6 phần này đó mình thực tập tới thực tập lui đó cho nó nhuần nhuyễn á, thì mới có một phần là mình quán chiếu về sắc quẩn thôi. Cho nên mấy người làm biến á thì khó có hy vọng mà thành tựu thánh đạo thánh quả, càng khó, nó khó hy vọng để mà thấy pháp thôi, chứ đừng nói chi mà tới mà chứng quả, không có. Riêng cái phần mà để quán về sắc quẩn đó là mình phải tu tập 6 cái bước đó. Đầu tiên là hơi thở, mà thường thường mình tới hơi thở cái mình dừng, rồi sau đó niệm quay nghi. Quay nghi là đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm đó. Đó là niệm hành động, tức là mỗi cái cử chỉ động tác mình làm mình phải nhận biết, tỉnh giác. Này thì theo khi ôm bát cần phải tỉnh giác rõ biết, khoác y đắp tăng nhà lê phải tỉnh giác rõ biết, khi co, khi duỗi, khi cúi, khi ngước tỉnh giác rõ biết, khi đại tiểu tiện tỉnh giác rõ biết, và chỉ rất kỹ ở trong tứ niệm xứ. Cái bài kinh tứ niệm xứ là trùm hết 2.000+ năm lịch sử tu hành của Phật giáo. Tu cái gì cũng không ra lìa nổi cái đó hết đó. Mà bây giờ mình thành dùng cái từ hiện đại là cách sống tỉnh thức, quán xét thân tâm. Đó là cái phần niệm hành động. Rồi kế đó là cái gì, niệm gì? Niệm tứ đại là những nguyên tố cấu tạo thân này, những nguyên tố cấu tạo sắc pháp. Cho nên mình học ở ngoài không, mà mình nghiên cứu ở cái cây này nó tên gì, nó sống ở vùng nào, ăn cái trái nó ngon hay nó làm sao, phải không? Hay là cái món đồ này mình nghiên cứu cái ngoài không à, mà cái thân mình không nghiên cứu. Chứ đạo Phật gọi là đạo tự giác là sao? Là giác ngộ tự thân. Bây giờ cái thân mình là cái gì cấu tạo ra mình không biết, mình nói phớt phớt nghe chơi cho vui vậy thôi, chứ thật sự mình không có thấy. Mà cái pháp tu này là để cho mình đó là thực thấy, thật pháp, trực diện, trực giác, trực kiến, thấy thẳng vô trong nội thân của mình. Cho nên cuộc sống quán nội thân, quán ngoại thân, quán nội thân ở nơi thân, quán ngoại thân nơi thân, là quán trong thân, quán ngoài thân. Đó là quán cái phần tứ đại. Cái cảm giác của mình, Đức Thế Tôn nói rằng là: này các tỳ kheo, tất cả pháp hội tụ ở nơi thọ, ở nơi cảm thọ. Tất cả pháp của thế gian này nó đều là hội tụ, quy tụ về nơi cái cảm thọ hết, cảm giác hết. Hàng ngày mình sống toàn là mình bị ở trong cái cảm giác đó, đắm chìm trong đó, lôi cuốn ở trong đó, rồi nó là nó làm cho mình trôi nổi ở trong cái biển của cảm giác hết, mà mình không biết. Đấy, cái chỗ này gọi là vô minh. Mình vô thì mình đọc là thọ tưởng hành thức ngũ uẩn vậy không? Mình đọc là đọc ở trên chánh điện, nhưng mà bình thường mình đâu có thấy ngũ uẩn. Mình thấy tôi ăn, tôi mặc. Bữa nay sáng thức dậy nhìn cái mặt tôi, bữa nay coi nó nó trắng trẻo hơn, coi nó hồng hào hơn, thấy chưa? Tôi không mà chứ đâu có thấy ngũ uẩn. Cho nên nó hoàn toàn là một cái thế giới riêng biệt, thế giới của kinh sách, của giáo pháp và cái thế giới phàm phu tục tử của mình, mà không có gắn kết được. Còn mà tu cái phương pháp này đó là mình quay trở về để mình nhận diện cái pháp đó ở ngay trong thân tâm. Ở trong tương ưng bộ kinh đó là cái mình đệ về đọc cái chương tương ưng thọ, thì các mình đệ sẽ thấy rằng 108 cái cảm thọ, không phải cái chuyện đơn giản thôi. Nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ, thức thọ. Cái cảm thọ của con mắt, cái cảm thọ của lỗ tai, mà hằng ngày mình bị cái này không biết bao nhiêu lần mà mình chẳng có biết. Mình tưởng đâu rồi mình tu cũng tu ngon lắm chứ, ngày tôi lên tôi tụng hai thời, tôi đâu có cự cãi gì với ai đâu. Tôi cứ lù lù đóng ở trong phòng vậy. Rồi tưởng vậy là ngon rồi, không phải. Không có dính dáng gì chưa gì chứ, cái đó ngoài thôi ha. À, mình phải phát, đầu tiên là phải nhận diện cái cảm thọ. Nếu mình không nhận diện được cảm thọ, giờ mình nói rằng tôi đi vô lớp này, tôi đi tìm cái cô Diệu Hạnh, mà bây giờ hỏi với cô Diệu Hạnh đó, cổ cao thấp không biết, trắng đen không biết, mập ốm không biết, ở chùa nào không biết, nhiêu tuổi không biết, rồi sao tìm? Làm sao tìm? Cho nên phải nhận diện. Cho nên Đức Phật dạy mình đầu tiên là phải nhận diện được, và nói đơn giản là thọ nó ra làm sao. Đầu tiên là mình nhận diện sắc quẩn rồi đó, kế rồi phải nhận diện về cảm thọ, cảm giác. Mình có ba loại cảm giác: vừa ý, không vừa ý và cảm thọ trung tính là bình thường, thường thường. Nhưng mà trong ba loại cảm thọ này đó là mình đều chết trong này hết, chết trong đây hết, và mình không biết nó là cảm thọ luôn, mà mình nghĩ nó là mình. Thí dụ như giờ mình đang ngồi vậy, đang vậy cái tự nhiên có người lại chọc nói chuyện tiếu cho mình nghe hay gì đó, hay là có ai điện thoại nói cho con bác tâm, con cúng dường, con chiếc xe mới 50 triệu, tự nhiên mình nghe cái câu đó mình nói dạ không phải, tùy hỷ tắt điện thoại, cái lúc cái mặt mình ra làm sao, thấy chưa? Hoặc là mình đang vậy rồi cái bỗng nhiên cái tự nhiên có sư phụ hay là sư thúc, sư bá, sư gì lại chỉ ông cái la coi như mà tối bụi trơn đó, lúc đó đi, lúc đó mặt mình ra sao? Mà lúc đó mình đều nghĩ rằng tôi đang vui, tôi đang buồn, chết liền. Mình không thấy được cái thọ quẩn. Hiện bây giờ trong tâm đang có một cảm thọ vui sướng thích thú, đó là cảm thọ, không phải mình. Có cái người không biết tu á, tức là đồng quá cái cảm giác với mình. Có người biết tu là tách cái cảm giác ra. Hiện tại bây giờ trong nội tâm đang có một cái cảm giác khó chịu, bức rứt, mà nhận biết là đang có cái cảm giác đó, mà cảm giác đó nó không phải mình, nó là một thứ cảm giác. Mà cái cảm giác này nó sanh lên thì một chút xíu nó sẽ thay đổi, rồi hồi nó lắng lặng xuống. Cảm giác này nó sanh diệt. Nếu mình thường nhận diện nó đó, thì mình sẽ thấy sự sanh diệt của nó. Còn nếu mình bây giờ mình gắn kết, mình đồng quá với nó đó, thì nó sanh diệt như vậy, mình cũng diệt sanh theo nó, và mình đau khổ vui theo nó hết. Cho nên cái chỗ quan trọng là phải nhận diện ra được thọ quẩn cảm giác. Cho nên đó, là thường thường cái người tu tập đó là luôn luôn trú ở trong cái cảm giác toàn thân. Chú cảm giác toàn thân là sao? Là lúc nào mình cũng để ý coi cái cảm giác toàn thân của mình hiện tại nó ra làm sao. Và mình dùng cái chánh niệm tỉnh thức đó, mình trụ ở trong cái cảm giác toàn thân của mình. Thì như vậy cái sự tu tập của mình nó vững chắc lắm, vững chắc như núi xanh. Còn nếu không mà cái tâm mình bây giờ là không có cái gì hết, giống như cái ly không, ai muốn đổ gì vô đổ à. Mình đâu có pháp tu, mình đâu có cái chỗ nào trú đâu. Giống như cái người mà không nhà vậy đó. Rồi lên Thái Lan thấy ở chỗ nào cũng được, ở đầu cầu hay là ở bờ vỉa hè, hay ở dưới gốc cây, ở mương, suối, rạch gì, ở đâu cũng được đó. Không có nhà. Còn này có cái chỗ trú, thì trú là trú ngay chỗ cảm giác toàn thân á. Hồi nãy mình Thành chia sẻ với các huynh đệ cảm giác toàn thân đó. Ví dụ mình ngồi lại là mình thở vào thở ra là mình trú ở trong cái cảm giác toàn thân. Phải nhận biết từ đỉnh đầu cho tới gót chân của mình. Thì cái nhận biết nó rất là sáng tỏ, là mình đang mượn cái thọ đó mà mình á, mình trú ở trong cái thọ để mình được cái tâm yên định. Cho nên cái quan trọng nhất của vấn đề đó là vẫn là nhận diện, nhận ra được ba loại cảm thọ, hoặc là năm loại cảm thọ thêm cái ưu hỷ nữa. Khổ lạc, bất khổ bất lạc và ưu hỷ, buồn, mừng, năm loại cảm thọ. Hay là nói sáu thọ: nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thân thọ, thiệt thọ, ý thọ. Nhân với quá khứ, hiện tại, vị lai, nó ra tới 108 cái cảm thọ. Mà hàng ngày của mình đó, nếu mình không có quán chiếu, không có tu tập đó, là từ mình mở mắt dậy cho đến lúc mà mình là leo lên giường đó, là mình đều bị cái cảm thọ nhấn chìm hết trơn, trôi nổi ở trong cái dòng sông của cảm giác hết đó. Nói thí dụ thì ví dụ rất đơn giản thôi, bây giờ bỗng nhiên tắt đèn, tắt điện hết, tắt quạt hết trơn, lúc đó là mình biến động liền, lập tức mình biến động liền. Còn nếu mà có người mà quán chiếu cảm thọ đó thì tắt nó tắt, nó tắt chứ mình đâu có tắt, mình vẫn bình thường. Mình biết lúc đó là có cái cảm giác nực, vậy thôi, cái tâm mình rất là yên định. Còn mình không có tu á, là cái gì bên ngoài nó biến động, cái mình biến đổi cái cảm giác của mình, cái lúc đó mình khó chịu lắm, mình bực dọc, quạo lên, cao có lên. Thậm chí là có nhiều người vì cái cảm thọ mà ta tự giận, người ta chết. Ví dụ như phá sản hay là thất tình hay là những cái chuyện gì đó đau buồn vậy đó, là người ta không chịu nổi cái cảm giác đó, không chịu nổi cảm thọ đó, thì người ta kiếm cái chỗ tự giận chết, không biết tu, không có tu tập. Cái chỗ này rất sâu sắc. Cho nên thường thường hàng ngày đó thì các huynh đệ, giống như nãy Minh Thành đã chia sẻ rồi đó, là phải thực tập nhìn lại cái cảm thọ của mình. Đây Minh Thành mới nói một pháp thôi nha, chứ nên thường thường là tu là năm pháp luôn, là năm quẩn luôn. Thường thường phải nhìn nhận là con ngũ quẩn của mình hiện tại nó ra làm sao. Ví dụ bất chợt mình đang tự bước cái dưới đi lên giữa cầu thang, cái mình quay lên mình coi liền hiện tại bây giờ cái thọ của mình, cái cảm giác của mình là cảm giác gì. Cái tưởng của mình là trong tâm mình có nó hình bóng gì. Ý hành là hiện tại giờ nó nói cái gì trong tâm đây, nó đang suy nghĩ nó nói cái gì. Mình rõ biết được những cái đó đó, như vậy là mình đang nhận diện năm quẩn. Cái này làm được không? Thực tập. Thường thường nhận diện, mà khi mình nhận diện lại thì cả quân đệ thấy một cái điều vô cùng bất ngờ, là nó sanh diệt không thể tưởng tượng nổi. Cái trong tâm mình nó bao nhiêu những cái ý hành á, những cái suy nghĩ, những cái hình bóng, những cái ngôn ngữ là nó liên tục mà mình không biết. Mình nhìn lại rồi đó mình mới thấy, có đó gọi là quán chiếu ngũ quẩn. Còn bình thường mình lo nhịn ngoài không, sao mình thấy được cái trong. Thành ra nãy là một cô nói đó là hiện tại giờ không có nói gì, không phải. Tại mình chưa có nhìn sâu đó. Không phải, nó có nói hết á. Lúc nào nó cũng nói thầm trong cái câu gì đó. Mà mình nhìn sâu lắng vô mình mới thấy được cái ý hành, nó vận hành. Bây giờ mình đang ngồi đây nè. Bây giờ đừng nói chi là có người ngồi im re đó, mà trong lòng nó cũng đang nói, cho đừng chi mấy cái người cái miệng đang nói chuyện. Này đang nói chuyện, cái miệng đang nói chuyện kìa. Đó là khẩu hành đó chứ không phải là ý hành. Thấy chưa? Lúc nào nó cũng hoạt động hết đó. Thân hành là nó nhúc nhích, nó cựa quậy. Khẩu hành là cái miệng nó bếp sáp. Còn ý hành là nó nói mà nói thầm ở trong á. Nó nói trong đó hoài ha. Mà mình nhìn ra rồi mình mới thấy mình khiếp lắm. Tưởng là hình bóng, còn ý hành là những lời nói, còn thọ là những cái cảm giác. Thức là nhận rõ biết hết mấy cái đó trong giây phút hiện tại. Mà nếu mình thường nhìn lại đó thì cái trí huệ của mình nó khiếp lắm, khiếp đạm lắm, nó sâu sắc, mà nó tinh vi, mà nó thiện xảo. Những cái gì mà Đức Phật nói trong kinh nó có thể mình sẽ hiểu ra được hết. Chứ cái ngũ uẩn nó không phải là dở trong kinh ra đọc, mà cái ngũ uẩn là đọc lại thân tâm của chính mình. Cho nên lúc đầu là mình mượn kinh, mượn sách này kia nọ, rồi lần lần là mình đọc lại chính thân tâm của mình. Thân mình, tâm mình là kinh sống, là pháp sống, là giáo lý sống. Chúc cho các huynh đệ sau cái buổi học này, nó mới chưa vậy chưa, mới nói cái là nó cái thần hành nó hoạt động, thấy chưa? Thấy ghê gớm chưa? Vậy mà hỏi nó không có, giờ không có gì chứ, chứ thấy chưa? Chỉ cần mới thử lầm chút xíu thôi, còn tới 10 phút nữa lận. Mới thử chút xíu là sập bẫy liền. Thấy ghê gớm chưa thân hành đó? Rồi cái cười nói là khẩu hành, mà trong ý hành nó trước, ý hành là nó phải nó trước chứ. Ghê gớm chưa? Ghê lắm. Cho nên phải tu, phải nhìn thấy. Nhiều khi mình nói tôi đâu có làm gì đâu, tại sao mà la tôi vậy? Tôi thấy tôi đâu có lỗi gì đâu, sao tự nhiên sư phụ đầy tôi nha? Không phải. Mình không thấy được, cái trí huệ mình không thấy được, cái tầm hiểu biết của mình chưa tới đó được. Nó là dưới này, này sao mà trí huệ người ta lên tới cái bảng nữa kìa. Nó chỉ cho mình thấy chứ. Cho nhiều khi có mấy chú tập sự xuất gia đó, rồi mình thành nhắc nhở đó, cái chuyện rất nhỏ mình thành nhắc, cái mình thành phân tích ra cho thấy một dọc dài. Nó trời ơi, sao con nghĩ đơn giản đó? Con thấy đâu có gì đâu, mà con đâu có biết cái đó là cái sai nặng dữ vậy. Tại vì mắm nó quán chiếu mình, làm sao mình thấy được. Cho nên là khi mình gặp cái chuyện gì sai quấy trật, bị ra, bị rầy, bị chỉnh, bị sửa này kia, mình hãy bình tâm, bình tĩnh, nhìn sâu sắc trở lại. Chứ đừng có dội phản ứng liền, thất bại nha. Phản ứng liền thất bại. Nhìn lại từ từ rồi mình sẽ phát hiện là à, thì ra là nó như vậy. Thì lúc đó mình gọi là ngộ. Ngộ, ngộ được cái độc của chính mình. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.